SBS Việt ngữ.
Quốc Vinh và tạp chí Nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Tuần trước, thưa anh, chúng ta đã trình bày với quý thính giả là ông Peter Dutton, Bộ trưởng Nội vụ, có nguy cơ là bị biểu quyết bất tín nhiệm tuần này. Cái đó là một cái nghị quyết mà bên đảng Xanh đã hăm he đưa ra. Và ngày hôm qua thì suýt nữa là đảng Xanh đã thành công, hay là nói cách khác, ông Peter Dutton đã vượt qua được, tránh được cái biểu quyết bất tín nhiệm đó. Đây là tin vui cho ông Dutton hay là chỉ mới gọi là có thêm thời gian để ông đối phó những cái thách thức trong tương lai nữa, thưa anh?
Vâng, Peter Dutton đã thoát nạn khi mà cái dự thảo nghị quyết bất tín nhiệm này đã được đúc kết với một cái con số là 67 phiếu thuận và 68 phiếu chống. Tức là ông Peter Dutton đã nghĩa là thoát hiểm trong một cái đường tơ kẻ tóc chỉ với một phiếu đó mà thôi. Và người ta biết chắc chắn rằng là một phiếu đó là chính phiếu của ông Peter Dutton nữa. Thành ra có thể nói đây là một cái màn khởi đầu cho một, có thể là nó sẽ cái cuộc tranh giằng co này có thể là kéo dài, bởi vì chúng ta cũng biết rằng là sau khi ông Malcolm Turnbull từ chức dân biểu thì cái đơn vị Wentworth của ông vẫn còn để trống, và do đó cái liên đảng cầm quyền không có cái đa số tại Hạ viện, và nó tùy thuộc vào cái kết quả của cái cuộc bầu cử ở đơn vị này mà cái vấn đề nó có thể nêu ra được một lần nữa hay không.
Nhưng mà trở lại với cái sĩ số 67-68 ngày hôm qua ở Hạ viện, thì có nghĩa là đảng Xanh, mà trong trường hợp này cụ thể là dân biểu của đảng Xanh Adam Band, phải có được cái sự đồng thuận thì mới có thể đưa cái nghị quyết bất tín nhiệm ra trước Quốc hội. Thì cái biểu quyết mà với cái tỷ số 67-68 là chỉ mới là cái bước đầu thôi, chứ chưa phải là cái biểu quyết bất tín nhiệm, đúng không ạ?
Đúng rồi, đây là không phải là một cái cuộc biểu quyết bất tín nhiệm thực sự, nhưng mà đây là một cái đề nghị để cái cuộc biểu quyết đã được đưa ra trước Quốc hội, thưa anh Quốc Vinh. Vì chúng ta phân biệt hai cái, trước đây thì nó có một cái ủy ban Quốc hội về cái việc mà quyết định là ông, để xem xét coi là ông Peter Dutton có không có khai phát biểu hoặc là khai báo một cách trung thực trước Quốc hội hay không. Và cái ủy ban này đã kết luận là ông Peter Dutton đã lừa dối Quốc hội khi có những cái lời phát biểu hay là những cái lời phủ nhận về cái việc mà ông có những cái liên hệ hay là có những cái sự quen biết với những cái người chủ nhân của hai cái cô giữ trẻ đến Úc bằng cái visa du lịch. Thì riêng cái điều này đó thì ủy ban ở trong Quốc hội cũng đã kết luận là ông Peter Dutton đã không có trung thực trước cái Quốc hội khi mà ông phủ nhận cái sự liên hệ đó. Tuy nhiên cái việc mà bất tín nhiệm lại là một cái vấn đề khác, thưa anh Quốc Vinh, tại vì nó cũng xuất phát từ cái chuyện này mà ra, nhưng mà cái sự bỏ phiếu để mà đưa cái vấn đề này ra trước Quốc hội để một lần nữa biểu quyết bất tín nhiệm ông Bộ trưởng Peter Dutton lại là một cái chuyện khác. Và cái số phiếu 67-68 đó chúng ta đã chứng kiến đó chỉ là cái bước đầu trong cái tiến trình mà biểu quyết bất tín nhiệm mà thôi.
Nhưng mà như anh vừa mới nói, chẳng phải là cái kết quả của cái ủy ban ở trong Quốc hội đã tìm thấy là đúng, ông Peter Dutton lừa dối Quốc hội khi mà ông ta ban đầu lên tiếng phủ nhận là ông không hề biết gì hết những cái người mà nhờ vả ông cứu xét hai cái trường hợp visa này. Thì như vậy chẳng phải là đã đủ lý do để cho dân biểu đảng Xanh Adam Band đưa cái nghị quyết bất tín nhiệm ông Dutton ra trước Quốc hội rồi?
Vâng, chúng ta cũng phải phân biệt cái thủ tục này ở trước Quốc hội để cho tránh những cái ngộ nhận. Cái sau khi mà ủy ban của Thượng viện đã kết luận rằng ông Peter Dutton đã lừa dối Quốc hội, thì cái bước tiếp theo đó thì Quốc hội có tín nhiệm ông Peter Dutton nữa hay không? Thì để mà có thể đưa ra cái cuộc biểu quyết này trước Quốc hội thì phải có đa số dân biểu là đồng ý đề nghị đưa ra biểu quyết thì mới được. Thì đó là cái bước đầu, và chính trong cái bước đầu này ông Adam Band đã thất bại với cái tỷ số 67-68, tức là với một cái tỷ số rất là mong manh mà thôi.
Thì như anh nói đó, cái đó là chính cái phiếu của bản thân ông Peter Dutton. Nhưng mà cái điều đó nghe cũng buồn cười anh, bởi vì nếu như mà đại đa số đã đồng ý là bất tín nhiệm tôi, nhưng mà bởi vì tôi nắm trong tay cái lá phiếu của bản thân tôi cho nên là tôi chặn được cái chuyện đó. Thì nghe nó buồn cười quá hả?
Vâng, đây cũng là một cái nét khá đặc biệt ở trong cái sinh hoạt dân chủ ở Úc, thưa anh Quốc Vinh. Dù rằng là ở trong quốc hội hay là ở ngoài quốc hội, một khi mà mình chưa bị kết tội thì mình chưa bị tòa án kết tội thì mình được coi như là vô tội. Trong cái trường hợp này của ông Peter Dutton như vậy, trong khi quốc hội chưa có biểu quyết về cái chuyện mà tín nhiệm ông hay không, thì ông vẫn còn giữ cái chức vụ là dân biểu, và vì chưa có bị ai kết tội hết, nhưng mà trong cái vị thế dân biểu đó, ông vẫn cũng có cái lá phiếu của ông ấy như thường. Và vì vậy chính cái lá phiếu của ông ấy cũng đã làm thay đổi cái kết quả cuối cùng là 67-68, thưa anh Quốc Vinh.
Cái đó là về mặt thủ tục thì hơn một phiếu, cho nên là cái biểu quyết bất tín nhiệm không thể thực hiện được, thì cái chuyện đó ai cũng có thể hiểu được. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là cái đạo đức ở đây, thưa anh. Nếu như mà tất cả, gần như tất cả mọi người đều cảm thấy là anh không xứng đáng, cho nên là bây giờ phải cần đem ra biểu quyết xem là có còn được tín nhiệm hay không, nhưng mà anh lại cậy vào cái phiếu của bản thân mình để mà ngăn chặn cái chuyện đó, thì tôi nghĩ rằng là cái điều đó nghe nó không ổn lắm. Hoặc là nói cách khác là điều đó có nghĩa là rồi thì các dân biểu, nhất là bên đảng xanh, họ sẽ tìm cách để mà đưa cái biểu quyết bất tín nhiệm này ra quốc hội thêm lần nữa cho mà xem.
Vâng, thì không ai phủ nhận cái trường hợp đó cũng có thể xảy ra trong tương lai. Nhưng mà thưa anh Quốc Vinh, lúc nãy chúng ta có nói đến cái khía cạnh đạo đức ở trong cái sinh hoạt chính trị. Nhưng mà tôi cũng đặc biệt nói thêm về cái khía cạnh chính trị ở trong cái sinh hoạt ở nghị trường nữa, thưa anh Quốc Vinh. Đồng ý rằng là ông Peter Dutton trong trường hợp này muốn giữ tư cách là một cái người có đầy đủ cái chính danh và cái tính vô can của mình đó, thì có thể là ông bỏ phiếu trắng hoặc là ông đứng ngoài cái cuộc bỏ phiếu để đưa cái cuộc biểu quyết bất tín nhiệm này ra trước quốc hội. Tuy nhiên, ông cũng vì cái quyền lợi của mình mà ông cũng phải bỏ phiếu để bên vực cho lấy mình, thì cái chuyện này là cái quyền của ông ấy, và chúng ta không thể nói cái chuyện là vì mình là cái người có liên can trong cuộc cho nên mình không bỏ phiếu. Thì đây là cái quyết định của từng cá nhân một, và trong cái trường hợp này ông Peter Dutton đã đứng ra để bảo vệ cái uy tín của mình. Về mặt chính trị ở trong cái sinh hoạt nghị trường, thưa anh, chính Thủ tướng Scott Morrison cũng nói là ông vẫn tiếp tục tín nhiệm, tiếp tục tin tưởng ông Peter Dutton. Và sở dĩ ông Scott Morrison này bày tỏ cái quan điểm, cái thái độ như vậy, thì ông cũng có cái lý do của ông. Vì thưa quý vị, chính phủ liên đảng tự do quốc gia hiện đang ở trong một cái giai đoạn khá là bất ổn, đang chao đảo sau cái cuộc đảo chánh ông Malcolm Turnbull. Và vì vậy, ông Scott Morrison, tân thủ tướng, phải muốn duy trì cái sự ổn định của chính phủ. Và biết đâu chừng cái sự tín nhiệm ông Peter Dutton cũng có thể biến ông ta thành một cái đồng minh, một cái trợ thủ trong tương lai, và ngăn ngừa một cái đảo chánh, cuộc đảo chánh khác ở trong tương lai bởi ông Peter Dutton này chăng? Bởi vì ông Peter Dutton này, với cái sự ủng hộ của tân thủ tướng, ông được coi như là một cái con tin chính trị của ông Scott Morrison.
Tôi thì tôi không dám tin tưởng. Tôi không có dám bắt cái cú này đâu. Cái cú này thấy rồi, qua bộ rất là nguy hiểm. Bởi vì ân oán giang hồ rồi thì có vay có trả. Trong chính trị nhiều khi nó có nhiều cái ý nghĩa khác nhau. Nhưng mà giải thích như anh, tôi vẫn chưa cảm thấy thuyết phục lắm. Bởi vì nghe nó có vẻ ông Dutton đã từng giải thích rằng là không, tôi không có vấn đề gì trong cái chuyện xung đột quyền lợi. Đó là một trong những cái nguy cơ mà khiến cho ông có thể bị đưa lên tối cao pháp viện để xem xét coi là có bị xung đột quyền lợi hay không. Tuần trước chúng ta cũng có nói đến rồi, tức là hai cái cơ sở giữ trẻ của gia đình ông ở Brisbane đó. Thì trong trường hợp đó thì ông Dutton đã mau lẹ đứng lên nói rằng là không có đâu, tại vì mỗi lần mà quốc hội trong đảng mà họp bàn đến chuyện giữ trẻ, tài trợ cho trẻ là tôi đã rút lui để tránh cái sự xung đột quyền lợi. Nhưng mà trong trường hợp này như anh nói đó, ông đâu có chịu bỏ phiếu trắng, ông sẵn sàng dùng cái lá phiếu của ông. Thì cái này thì lại không bị xem là xung đột quyền lợi sao?
Vâng, cái chuyện này nó có thể giải thích theo cái hướng đó hoặc là cái hướng ngược lại, thưa anh Quốc Vinh, bởi vì cái chuyện xung đột quyền lợi quả là một cái phạm trù nó khá phức tạp và nó có thể diễn dịch một cách hết sức là chủ quan. Và trong cái quan điểm chủ quan của ông Peter Dutton này, ông có quyền bỏ phiếu như tất cả những cái dân biểu khác, thưa anh Quốc Vinh.
Không biết anh nghĩ sao? Vì là nếu ông Dutton sống còn chỉ vì lá phiếu của ông ta thôi thì tôi chắc mất ngủ ạ.
Vâng, chúng ta cũng đã nói là đây là một cái tỷ lệ hết sức là mong manh đến nỗi mà người ta có thể ngửi được hoặc là có thể thổi đi được cái kết quả đó, và cái cơ hội mà cho cái cuộc biểu quyết này nó có thể tái diễn một lần nữa tại quốc hội nó cũng có thể xảy ra, và đặc biệt là sau khi cái kết quả của cái đơn vị cuộc bầu cử bổ sung tại đơn vị Wentworth nó có, và nếu mà chính phủ liên đảng không giữ được cái ghế dân biểu tại đơn vị này.
Lấy như lúc ông Scott Morrison tuyên bố là ông hoàn toàn tin tưởng ở ông Peter Dutton, ông đâu có đưa ra bằng chứng gì, thưa anh?
Vâng, ông Scott Morrison với cái tư cách là người lãnh đạo của chính phủ liên đảng, ông chỉ tuyên bố là ông tin tưởng và ông Peter Dutton đã hoàn thành tốt đẹp cái công tác được giao phó, tức là trong cái cương vụ bộ trưởng bộ nội vụ và trước đó là bộ trưởng bộ di trú, khi mà những cái chuyện lùm xùm về cái hai cái cô giữ trẻ này nó xảy ra mà thôi. Nhưng dĩ nhiên ông Scott Morrison cũng không có cần đưa ra bằng chứng gì cả. Tuy nhiên ông có bình luận thêm rằng là nếu đảng xanh và đảng lao động chỉ chú ý đến chuyện mà hai cái cô giữ trẻ chứ không hề màng đến những cái chuyện giống như là buôn người hoặc là nhập cảnh lậu của những cái băng ba kia hoặc là các cái tội phạm khủng bố vân vân, thì người ta thấy cái tầm suy nghĩ của cái phe lao động cũng như là cái đảng xanh nó chỉ đến cái mức đó thôi, chứ không có cái gì, đối với họ không có cái những cái vấn đề quốc gia đại sự nó không quan trọng. Và do đó ông muốn tập trung cái nỗ lực, cái sự chú ý của chính phủ vào những cái vấn đề lớn thay vì những cái vấn đề nó có tính cách vụn vặt như thế. Và trong cái lời phát biểu như vậy ngầm ý rằng ông Scott Morrison cũng ủng hộ ông Peter Dutton trong các cái chính sách về border security cũng như là trong cái chính sách ngăn chặn nạn buôn người vân vân.
Dù gì thì ông Peter Dutton cũng là người kế thừa cái di sản của ông Scott Morrison kia mà. Nhưng mà nói thì nói vậy chứ thật sự ra thì cái hồi ông Scott Morrison mà còn làm bộ trưởng di trú thì ông cũng có những cái đặc quyền đó. Ông cũng có cái quyền để can thiệp vào các cái trường hợp mà xét visa, những cái trường hợp mà liên quan đến chính sách di trú của Úc. Nhưng mà vào cái thời điểm đó thì nó không có cái chuyện lùm xùm nào thôi. Nó chỉ khác nhau là ở cái điểm đó. Nhưng mà lần này là bởi vì ông Dutton là như vậy cho nên là ở trong cái vị trí mà dễ trở thành bia nhắm của các đối thủ của ông ta.
Vâng, và một cái điểm mà người ta cũng nên ghi nhận là lại là một cái lời phản pháo khác của cái phe đảng xanh, tức là dân biểu Ban chẳng hạn. Sau khi Thủ tướng Scott Morrison phát biểu như vậy, thì ông Ban cũng nói rằng là cái vấn đề ở đây không phải là chúng tôi có đồng ý hay không đồng ý với cái chính sách gọi là bảo vệ biên giới hay không. Chúng tôi cũng không phải nói là cái quyết định của ông Bộ trưởng Di trú đúng hay sai trong những cái trường hợp đó. Nhưng mà chúng tôi nói là cái tư cách của người, cái tư cách đáng tin của ông Peter Dutton ở trong quốc hội mà thôi. Và vì vậy mới xảy ra cái chuyện mà lấy ý kiến hay là lấy phiếu để đưa cái cuộc biểu quyết ra quốc hội. Và như chúng ta đều biết thì cái tỷ lệ mà thuộc về cái phe của ông Peter Dutton chỉ là một phiếu đa số.
Đó là phiếu của ông, chúng ta cũng phải nhắc lại như là. Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.